Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 5 từ câu 43 đến câu 48. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em đã nghe luật dạy rằng hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn thầy bảo anh em hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của cha anh em đấng ngự trên trời. Vì người cho mặt trời của người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao? Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu? Ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế sao? Vậy anh em hãy nên hoàn thiện như cha anh em trên trời là đấng hoàn thiện. Quý ông bà và anh chị em thân mến, chúng ta cùng lượt đọc chương 9 sách Thần Đô Huyền Nhiệm, những lời mẹ Maria nói với bà đáng kính Maria Agreda để hiểu thêm về ý nghĩa lời Chúa hôm nay. Đau khổ là giá cần thiết để mua sắm vinh quang đời đời, và là đuốc soi cho biết trần gian lầm lạc lừa dối. Con chí thánh mẹ đã chọn số phận đau khổ cho Ngài và cho những người ưu tiện. Vậy các con hãy vui lên khi Chúa đối thương gửi đau khổ đến cho các con. Đó là những bảo đảm tốt nhất của lòng Ngài yêu các con đấy. Mẹ muốn con sẵn sàng vui tươi đón nhận mọi bách hại vu khống của thụ tạo khi Chúa ban phòng ban cho con ân huệ ấy. Những kẻ bị hư mất, những nô lệ tật kiêu ngạo mù quáng, không thể nhìn thấy kho tàng ẩn giấu trong đau khổ và trong sự thứ tha sỉ nhục phải chịu đau. Chúng còn hãnh diện vì báo thù được. Báo thù, xét ngay về phương diện tự nhiên, cũng là một nết xấu đê tiện nhất, đen tối nhất, vì nó tương phản với tình thương và lý trí. Nếu lại xét về hứng điều đức tin, nó còn đối nghịch biết chừng nào. Cho nên, hỡi con, nếu vì yêu mến Chúa mà con chịu đau khổ và tha thứ sỉ nhục với một tâm hồn bình thản, Chúa sẽ bằng lòng với con hơn là nếu con tự chọn làm những việc khổ chới nghiêm ngặt, hơn là nếu con đổ máu vì Ngài nữa. Con hãy tỏ ra dễ thương, mềm mỏng, nhu hòa, yêu thương những kẻ bắt bớ con. Nếu báo thù họ là con báo thù chính Thiên Chúa, vì Chúa dùng họ làm dụng cụ. Do đó, con hãy lấy ơn trả oán, yêu thương trả hận thù, ca tụng trả lăng mạ, chúc phúc trả nghiền rủa. Như vậy, con sẽ cai trị được bản tính, thắng vượt được hỏa ngục, xúc động được trái tim Thiên Chúa. Con sẽ lên tới bậc thánh thiện cao nhất. Sau cùng, con sẽ bắt chước mẹ. Khi có ai nổi giận mẹ, mẹ đã không hề giận lại họ, mẹ không nghỉ yên cho tới lúc làm hết sức để họ được sống đời đời, hầu thưởng công họ vì ơn họ đã làm cho mẹ. Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu dạy rằng, hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của cha anh em đấng ngự trên trời. Đó chính là tình yêu hoàn thiện của Thiên Chúa. Tình yêu hoàn thiện yêu thương tất cả mọi người, không trừ một ai. Tình yêu hoàn thiện còn đòi buộc phải cầu nguyện cho kẻ thù của mình nữa. Vì yêu mà ta đã đến với các con, đến đỡ rồi vì yêu mà rứt từng tế bào chia ra nuôi sống những kẻ mình yêu. Vì yêu mà đến tận bây giờ ta còn chịu đóng đinh câu rút, để máu chảy tràn nuôi sống và cứu chuộc những kẻ mình yêu. Vì yêu mà tha thứ, đi vào tận sự tội lỗi xấu xa, đợi ở lại, xua đi tội lỗi và xấu xa ấy, thới lại bằng một tình yêu cho những kẻ mình yêu. Nghịch lý yêu kẻ thù của tin mừng Đức Giêsu Kitô luôn thách thức tri thức và luận lý của con người. Ngày nay, vẫn còn nhiều người không chấp nhận chân lý này, bởi lẽ nhân loại đang thiếu một tình yêu đích thực. Chỉ tình yêu của Đức Kitô và tình yêu giống như Đức Kitô mới thay đổi được lòng người, mới hủy diệt được bom đạn, mới xóa bỏ được hận thù, mới thật sự tiêu diệt được sự dữ, chết chóc vẫn đang diễn ra hàng ngày trên thế giới. Vào những ngày đầu lao tù của Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận, Ngài đã viết: "Tôi không xem ai là kẻ thù nghịch của tôi, kể cả những người căm thù tôi nhất, những người bắt bớ tôi, thời không đổi trời chung với tôi luôn luôn xem họ là anh em tôi." Được phỏng vấn sau khi ra tù, Đức Hồng Y chia sẻ trong tác phẩm Năm Chiếc Bánh và Hai Con Cá: "Nhiều lúc tôi cảm thấy khó chịu trong lòng vì người ta phỏng vấn muốn thúc giục tôi nói những điều giật gân trong thời gian ở lao tù, muốn tôi kết án, tố cáo, kích động, đấu tranh trả thù. Đó không phải mục đích của tôi. Nguyện vọng lớn nhất của tôi là trao lại cho các bạn trẻ một sứ điệp của tình thương và sự thật, của công lý và hòa bình, của tha thứ và hòa giải để xây dựng. Với một tình yêu thương trọn hảo như thế, chắc chắn không còn ai bị loại ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa, không còn sự phân chia đối cực như hiện nay giữa người thân thuộc và kẻ địch thù nữa, mà tất cả đều là anh em, bạn hữu, con chung một cha trên trời. Thật vậy, cái nhìn của Thiên Chúa là cái nhìn đầy thương cảm đối với phận người, nhỏ bé, chóng qua, hay chết, yếu hèn, thâm tối, yếu đuối, tham lam, ích kỷ, hẹp hòi, đam mê, đầy sự bất toàn, khiếm khuyết, tội lỗi, kiêu ngạo, bất xứng, sống giữa cảnh hồng trần hư ảo, phù phiếm. Nên Chúa đã xót thương, con người giàu có trưởng thành, có tài năng, có thông minh đến đâu, thì với Chúa vẫn khác chi một đứa bé 2-3 tuổi cần được chăm sóc và thanh tẩy. Đối với Chúa, một linh hồn đại tội nhân chẳng khác chi một đứa trẻ hay ngỗ nghịch, mà lắm lúc cha mẹ thấy không vui. Nhưng chỉ cần nó hối lỗi, xin tha thứ, cha mẹ sẵn lòng tha thứ và ôm nó vào lòng. Lòng thương xót của Thiên Chúa còn khoan dung và dịu dàng hơn thế nữa mỗi lần với các tội nhân. Thiên Chúa đã cho mặt trời mọc lên vào mỗi buổi bình minh để ánh sáng đem lại sự sống cho muôn người. Ngài lại cho mưa rơi xuống ruộng vườn để con người có của nuôi thân. Ngài không hề phân biệt, không dành nắng hay mưa cho riêng người nào. Ngài bao dung và rộng rãi khi đối xử với mọi người. Khi trái tim của chúng ta giống trái tim của Chúa, chúng ta sẽ nhìn kẻ thù bằng cặp mắt yêu thương, sẽ cư xử với họ theo cung cách hài hòa thân thiện. Lúc đó, họ sẽ chẳng còn là kẻ thù nữa, nhưng lại là bạn hữu thân tình của chúng ta. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết ý thức mình là con cái của Cha trên trời, thì phải luôn biết sống yêu thương, làm ơn, cầu nguyện, đặc biệt cho tất cả những ai không làm vui lòng chúng con, còn ngược đãi, thù hại chúng con nữa. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Anh.
Kinh Vatican, Đức Thánh Cha chia buồn về vụ đắm tàu ở Hy Lạp. Sau khi đọc kinh truyền tin với hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương, trưa Chủ nhật ngày 18 tháng 6 vừa qua, tại quảng trường Thánh Phêrô, sau 9 ngày được phẫu thuật và điều trị tại bệnh viện Gemelli Roma, Đức Thánh Cha Francisco tái bày tỏ đau buồn vì vụ đắm tàu ở đảo Egeo gần Hy Lạp làm cho hàng trăm người chết, số nạn nhân có thể lên tới 700 người. Đức Thánh Cha nói, tôi tái bày tỏ tâm tình và lời cầu nguyện của tôi dành cho các nạn nhân đã mất mạng sống vì thảm họa này. Đồng thời, Đức Thánh Cha cầu mong các giới hữu trách cùng nhau cộng tác và tìm phương thế để thảm trạng như trên không tái diễn trong tương lai. Cũng trong buổi đọc kinh truyền tin nói trên, Đức Thánh Cha không quên chia buồn với các học sinh, nạn nhân vụ những dân quân Hồi giáo tấn công một trường trung học ở Uganda, Phi Châu, làm cho 41 người chết, trong đó có 38 học sinh, một số nữ sinh bị bắt cóc.
Tin Roma. Tài liệu làm việc thường hội đồng giám mục sẽ được công bố ngày 20 tháng 6. Tài liệu làm việc của thường hội đồng giám mục thế giới vào tháng 10 năm nay và năm tới 2024 sẽ được công bố vào ngày thứ ba 20 tháng 6 này. Văn kiện này sẽ được dùng làm căn bản cho các cuộc thảo luận của hai khóa họp về đề tài tiến tới một giáo hội hiệp thành, hiệp thông tham gia và sứ mạng. Trong cuộc họp báo giới thiệu tài liệu làm việc do Đức Hồng Y Mario Brecht, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục chủ tọa lúc 2 giờ 30 chiều thứ ba ngày 20 tháng 6 này tại Vatican, cũng có phần nói về phương pháp của công nghị này. Tại bàn chủ tọa họp báo cũng sẽ có Đức Hồng Y Jean-Claude Polleric, dòng tên Tổng Giám mục Luxembourg, Tổng Tường trình viên của Thượng Hội đồng Giám mục, và cha Giacomo Costa, dòng tên điều hợp viên nhóm chuẩn bị Thượng Hội đồng này. Trong số các khách mời tại buổi giới thiệu, cũng có nữ tu Nadia Coppa, chủ tịch Liên hiệp các nữ bề trên tổng quyền các dòng nữ trên thế giới, và hai phụ nữ khác. Trong số các tham dự viên Thượng Hội đồng Giám mục, ngoài các giám mục đại biểu của các hội đồng giám mục trên thế giới, còn có 80 người không phải là giám mục, trong đó ít nhất một nửa là phụ nữ. Tất cả các tham dự viên đều có quyền bỏ phiếu. Tuy nhiên, công nghị này chỉ có tính cách tư vấn, và quyền quyết định về các vấn đề vẫn hoàn toàn thuộc về một mình Đức Thánh Cha, vì Thượng Hội đồng không phải là một nghị viện trong các xã hội dân sự như Đức Hồng Y Mario Brecht đã mình xác.
Tin Vatican. Tòa án Vatican tuyên phạt hai người phá hoại tác phẩm nghệ thuật tại Bảo tàng Viện Vatican. Hôm 12 tháng 6 vừa qua, tòa án tại Vatican đã tuyên phạt hai người phá hoại các tác phẩm nghệ thuật cổ kính tại Bảo tàng Viện Vatican, số tiền hơn 28.000 euro, tức khoảng 30.000 Mỹ kim. Hai bị can là ông Guido Viaro, 61 tuổi, và bà Esther Goffi, 26 tuổi, thành viên của nhóm bảo vệ môi trường tên là Thế hệ cuối cùng. Bị cáo về tội, ngày 18 tháng 8 năm ngoái, họ đã vào Bảo tàng Viện Vatican dán keo vào bàn tay và áp vào bệ pho tượng Laocoon, có từ năm 40 trước công nguyên và là một trong những tác phẩm quan trọng nhất cổ thời. Họ trao trương biểu ngữ với hàng chữ Thế hệ cuối cùng, chống xăng dầu và than. Trong khi đó, một đồng bọn là bà Laura Zosini quay phim. Hành động của họ là thành phần của chiến dịch do tổ chức Thế hệ cuối cùng phát động trên toàn Âu Châu, nhắm vào các bảo tàng viện và các cơ sở văn hóa để phản đối các chính phủ đã thất bại trong việc đề ra các biện pháp chống thay đổi khí hậu. Luật sư của Vatican tố cáo các bị can lợi dụng mối quan tâm của Đức Thánh Cha Francisco về môi trường để gây thiệt hại khôn lường cho một tác phẩm gia sản nghệ thuật và văn hóa của thế giới. Nữ luật sư Floriana Gigli thuộc phía biện hộ nói rằng hai bị can biết sự phản đối của mình gây thiệt hại cho tác phẩm nghệ thuật, họ gắn keo vào tay của mình chứ không vào chính pho tượng, nhưng họ không hề hối tiếc khi đã gây thiệt hại cho tượng. Bà ủy viên công tố của Vatican Katia Sumaria đã thỉnh cầu tòa kết án các bị can 2 năm tù và phạt tiền 3.000 euro. Nhưng nếu tòa theo án treo, thì các bị can cần phải bồi thường hoàn toàn những thiệt hại gây ra cho pho tượng. Kết quả là quan tòa truyền hai bị can phải bồi thường 28.148 euro cho quốc gia thành Vatican và 2 năm và 5 ngày tù treo cho Guido Viaro, 2 năm và 1 tháng tù treo cho Esther Goffi, 1 tháng tù treo cho Laura Sozzini, người quay phim, và 120 euro tiền phạt.
In Jerusalem, hội nghị về bạo hành chống Kitô hữu tại Israel. Hôm 16 tháng 6 vừa qua, một hội nghị về nạn bạo hành của những người Do Thái cực đoan chống các tín hữu Kitô và những người đạo khác ở Israel lẽ ra đã khai diễn tại Jerusalem với tựa đề Tại sao một số người Do Thái khạc nhổ vào những người không Do Thái? Câu hỏi này cũng được các Kitô hữu ở Jerusalem thường nêu lên. Ban đầu, hội nghị dự tính diễn ra tại bảo tàng viện Tháp David, nhưng sau đó được di chuyển đến nơi khác vì tựa đề có vẻ khiêu khích. Hiện tượng người Do Thái khạc nhổ chống Kitô hữu không phải là điều mới mẻ ở Jerusalem. Từ nhiều năm nay, các đại diện của Kitô giáo vẫn than phiền về những vụ tấn công hầu như hàng ngày do các thành phần Do Thái cực đoan chống những người phục đạo khác, đặc biệt là Kitô hữu, và các nhà chính trị Israel không can thiệp. Từ khi phe cực hữu ở Israel tham gia chính quyền nước này từ tháng 12 năm ngoái, con số những vụ tấn công Kitô hữu và các cơ sở Kitô giáo gia tăng, với những vụ viết những câu oán ghét trên tường của các đan viện, những vụ xúc phạm đến nghĩa trang và thánh đường Kitô và cả những vụ bạo hành chống Kitô hữu. Theo báo chí, có 19 vụ có bằng chứng được liệt kê từ tháng 11 năm vừa qua và con số những vụ không được trình báo chắc chắn là cao hơn. Hội nghị về hiện tượng khạc nhổ vừa nói do Trung tâm Nghiên cứu về quan hệ giữa người Do Thái, Kitô và Hồi giáo thuộc Đại học Mở của Israel tổ chức, nhắm chiếu sáng vào những khía cạnh luật pháp, giáo pháp và lịch sử của hiện tượng này. Ngoài các giáo hội, còn có đại diện của thành Jerusalem, Bộ Ngoại giao Israel và Tòa Rabbi trưởng cũng được mời tham dự hội nghị. Nhưng Phó Thị trưởng Jerusalem, ông Arias King, mô tả hội nghị này là một biến cố bài Do Thái, và Rabbi trưởng của hệ phái Sephardic, ông Shlomo Ama, cáo buộc ban tổ chức hội nghị đã chiêu dụ người Do Thái theo đạo và xóa bỏ tôn giáo. Cách đây vài tuần, trong tư cách là nhân vật công cộng cao nhất, vị Rabbi này đã lên án các vụ khạc nhổ và lên án chúng như một hành động phạm thượng. Bộ Ngoại giao Israel cho biết là không cử ai đến tham dự hội nghị vì cho rằng hội nghị này có tính cách một chiều. Hồi năm 2013, các vị lãnh đạo Do Thái đã nhóm tại trụ sở Bộ Ngoại giao ở Jerusalem về vấn đề phá hoại các cơ sở tôn giáo và bảo vệ các người thánh. Dầu vậy, danh sách các tham dự viên cấp cao tại hội nghị này chứng tỏ mọi phía đều nhìn nhận đây là vấn đề hệ trọng. Trong khi đó, chính phủ Israel hiện nay không lên án những vụ tấn công và bạo hành chống Kitô.
Kinh Vatican, tăng cường tương quan giữa Tòa Thánh và Chính thống Nga. Quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh và Chính thống Nga đang được tăng cường với cuộc viếng thăm làm việc tại Roma trong những ngày này của Đức Tổng giám mục Antony, Chủ tịch Hội đồng Ngoại vụ Tòa Thượng phụ Chính thống Nga, với sự chúc lành của Đức Thượng phụ Giáo chủ Kirill. Hôm thứ Năm, ngày 15 tháng 6, Đức Tổng giám mục Antony đã gặp Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh Paul Gallagher và thảo luận về một loạt các vấn đề thời sự trong quan hệ giữa Giáo hội Chính thống Nga và Công giáo. Cùng ngày 15 tháng 6, trong bài thuyết trình tại cuộc hội luận của các đại biểu tại trụ sở Quốc hội Ý Monte Sitorio về đề tài Tôn giáo, xung đột và xây dựng hòa bình trong các cuộc khủng hoảng thế giới, Đức Tổng giám mục Gallagher đã khẳng định rằng mục đích tối hậu của mỗi cuộc đối thoại là khắc phục chiến tranh và đạt tới hòa bình. Các tôn giáo có một vai trò quan trọng trong vấn đề này. Cùng ngày thứ Năm, 15 tháng 6, Đức Tổng giám mục Antony đã có một cuộc nói chuyện, ban đầu được giữ kín, với hai nhân vật chủ yếu của cộng đồng thánh Egidio ở Roma là giáo sư Andrea Beccati, người sáng lập cộng đồng, và ông Adriano Rocucci, phó chủ tịch. Nội dung cuộc trao đổi là một loạt các vấn đề có liên hệ tới cả hai bên. cộng đồng thánh Egidio thường dấn thân trong các cuộc hòa đàm. Đức Hồng Y Matteo Zuppi, tổng giám mục Bologna, chủ tịch hội đồng giám mục Ý, người được Đức Thánh Cha ủy thác sứ mạng làm lắng dịu căng thẳng giữa Nga và Ukraine, cũng là người đã xuất thân từ cộng đồng thánh Egidio. Thứ Sáu, ngày 16 tháng 6 vừa qua, Hội đồng Ngoại vụ Tòa Thượng phụ Chính thống Moscow đã công bố thông báo và một hình ảnh. Qua đó người ta được biết Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, đã gặp gỡ Đức Tổng giám mục Anthony và nhân danh Đức Thượng phụ chào thăm Đức Hồng Y, và cuộc trao đổi diễn ra trong bầu không khí thân mật về nhiều vấn đề quan hệ song phương. Thông cáo của Tòa Thượng phụ Chính thống Nga cho biết Đức Tổng giám mục Anthony cũng đã được Đức Thánh Cha Francisco tiếp kiến, và nhân dịp này Đức Tổng giám mục chuyển lời cầu chúc của Đức Thượng phụ Kirill gửi đến Đức Thánh Cha và mong ngài sớm bình phục. Cuộc gặp gỡ diễn ra ngày thứ Sáu, 16 tháng 6, là ngày Đức Thánh Cha mới từ nhà thương Gemelli trở về Vatican sau 9 ngày được phẫu thuật và điều trị. Trong những ngày sắp tới, Đức Thánh Cha sẽ tiếp kiến Chủ tịch nhà nước Cuba Miguel Díaz-Canel và Tổng thống Brazil ông Lula da Silva.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Sau đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Hãy nói với nhau bằng tiếng nói êm đềm, hãy nói với nhau từ trong trái tim, hãy nói với nhau bằng lời chân tình, hãy nói với nhau bằng nụ cười tươi, hãy nói với nhau bằng ánh mắt dịu hiền, hãy thương mến nhau đừng chê trách nhau. Ngày nay có nhau, mai này xa nhau.
Có hai người đàn ông đều đang gặp phải căn bệnh hiểm nghèo và cùng nằm trong một phòng bệnh. Người thì nằm trên chiếc giường được đặt ngay cạnh chiếc cửa sổ duy nhất trong phòng, thì tình trạng sức khỏe khá hơn. Anh ta có thể ngồi dậy trên giường của mình và nhìn ra cảnh vật bên ngoài cửa sổ. Người còn lại thì sức khỏe yếu hơn, không thể ngồi dậy được mà phải nằm im trên chiếc giường đặt sát vách tường bên trong. Hai bệnh nhân ấy thường nói chuyện với nhau về gia đình, nghề nghiệp và những ước mơ của mình. Trong những buổi nói chuyện đó, bệnh nhân nằm bên cửa sổ thường nhìn qua cửa sổ và kể cho người đang nằm trên chiếc giường bên kia về cảnh vật bên ngoài cửa sổ. Đó là nơi có những tán cây râm mát với những chiếc ghế đá mà những đôi vợ chồng ngồi vui đùa, ăn uống với những đứa con của mình. Đó là nơi mà bà bán hủ tiếu gõ mừng rỡ khi có nhiều khách đến ăn và gương mặt cậu bé bán vé số hớn hở khi bán được nhiều tờ vé số. Những câu chuyện mà người bạn bên cửa sổ kể lại đã đem đến niềm vui và hy vọng cho bệnh nhân đang nằm liệt trên giường bệnh của mình. Anh cảm thấy hết sức mong muốn được khỏi bệnh để có thể sớm bước ra không gian đầy nhộn nhịp và vui tươi đó. Nhờ vậy mà bệnh tình của anh dần dần có tiến triển tốt đẹp. Thế rồi một đêm nọ, người y tá đến kiểm tra sức khỏe, phát hiện ra bệnh nhân nằm bên cửa sổ đã không còn hơi thở. Anh đã ra đi với gương mặt vô cùng thanh thản. Sáng hôm sau, trong đau buồn khi mất đi người bạn cùng phòng gắn bó suốt thời gian qua, bệnh nhân ở chiếc giường bên trong đã xin y tá cho mình được chuyển đến chiếc giường bên cạnh cửa sổ để có thể tiếp tục nhìn ngắm cảnh vật và cuộc sống ở bên ngoài. Thế nhưng khi dời sang bên đó, anh hết sức ngạc nhiên khi thấy bên ngoài cửa sổ chẳng có gì khác ngoài một bức tường cũ đầy rêu phong. Bấy giờ, anh mới hiểu ra rằng người bạn cùng phòng của mình đã quên đi bệnh tật và đau đớn mà tưởng tượng và kể cho anh nghe những cảnh vật và cuộc sống tốt đẹp để đem đến cho anh niềm vui và hy vọng. Quý ông bà và anh chị em thân mến, khi đang phải vật lộn với cái đau của chính mình, thật là khó để người ta nghĩ đến cái đau của người khác. Đây là một quy luật tâm lý hết sức bình thường của con người. Chẳng lạ gì, lúc đang bị cơn đau răng hành hạ, người ta chẳng có hơi sức để nghĩ đến cái răng đau của người khác. Chẳng thể trách những người đang ở trong hoàn cảnh túng thiếu ngặt nghèo, phải lo chạy ăn từng bữa mờ cả mắt, không còn con mắt sáng để nhìn thấy sự khốn khó của người xung quanh. Vậy mà trong câu chuyện chúng ta vừa nghe, một người bệnh có lẽ cũng đang phải chống chọi với cơn đau nơi thể xác của mình, lại có thể quên đi cái đau đó mà nghĩ đến những câu chuyện thú vị để kể cho người bạn của mình nghe. Dẫu biết rằng có lẽ mình sẽ không qua khỏi, nhưng bệnh nhân tốt bụng ấy đã làm được một điều hết sức ý nghĩa ở cuối đời mình. Đó là đem đến niềm vui và hy vọng, giúp bệnh nhân đang nằm kia có nghị lực để lướt thắng bệnh tật. Ngày hôm nay, chủ nghĩa cá nhân và trào lưu hưởng thụ đã ghi những dấu ấn quá lớn trong tâm thức và lối sống của con người, khiến nhiều người chỉ biết chăm chăm lo cho lợi ích bản thân và trở nên vô cảm với nỗi đau của người khác. Là môn đệ của Chúa Giêsu, người Kitô hữu chúng ta được mời gọi họa lại hình ảnh của Thầy Giêsu, một con người có thể quên đi niềm đau, nỗi khổ của mình mà đem niềm vui đến cho người khác. Thật vậy, Chúa Giêsu đã sống vì niềm vui của con người trong suốt cuộc đời tại thế của người. Vì niềm vui của những người đang khao khát chân lý và tin mừng, Chúa Giêsu quên đi những vất vả nhọc nhằn khi phải trèo đèo vượt suối để giảng dạy cho những đám đông dân chúng. Vì tiếng cười của trẻ thơ và cha mẹ của chúng, người đã ra lệnh hãy để trẻ thơ đến với người và vui đùa cùng chúng. Vì niềm hạnh phúc vỡ òa khi được chữa khỏi bệnh của những người bị phong hủi, câm điếc, bại liệt, người đã chữa lành cho họ không hề ngơi nghỉ từ sáng cho đến tối mịt. Và nhất là vì phần rỗi và hạnh phúc vi trường của nhân loại, người đã chấp nhận những đau đớn nhục hình, kể cả cái chết. Chúng ta cầu xin Chúa Giêsu ban cho mình có được một trái tim nhân ái và một tâm hồn quảng đại, dám hy sinh, chấp nhận thiệt thòi để người khác có được niềm vui, thể hiện qua những lời nói ủi an, cảm thông, khơi dậy niềm vui và hy vọng cho những người đang sống xung quanh mình. Lạy Chúa, hạnh phúc luôn mỉm cười với những ai biết quên mình sống vì niềm vui và hạnh phúc của người khác. Xin cho chúng con ngay giữa những lắng lo, bận tâm của mình trong cuộc sống hàng ngày, cũng biết quan tâm đến nhu cầu và hoàn cảnh khó khăn của tha nhân để trợ giúp và mang đến cho họ những niềm vui và hy vọng. Amen.
Hãy nói với nhau bằng nụ cười tươi, hãy nói với nhau bằng ánh mắt hiu hiền, hãy thương mến nhau đừng chê trách nhau, ngày nay có nhau mai này xa nhau. Hãy nói với nhau bằng lời yêu dấu, hãy nói yêu nhau khi còn sống bên nhau, hãy nói thiết tha mặn mà tình nhân ái, hãy nói yêu nhau khi còn nhau, hãy nói với nhau ngọt ngào người ơi, hãy nói với nhau rằng ta sống trong đời, hãy vui với nhau giận hờn oán than, lòng tan nát tan chỉ làm buồn nhau. Hãy nói với nhau bằng lời yêu dấu, hãy nói yêu nhau khi còn sống bên nhau, hãy nói thiết tha mặn mà tình nhân ái, hãy nói yêu nhau khi còn có nhau, hãy nói thiết tha mặn mà tình nhân ái, hãy nói yêu nhau khi còn có nhau.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.